sống chữ nhật. Cha ông ta nói rằng chữ nhẫn là chữ tương vàng, ai mà nhẫn được thì càng sống lâu. Sự nhẫn nại sẽ giúp chúng ta sống bao dung hơn với anh em. Sự nhẫn nại sẽ giúp chúng ta kiềm chế tính nóng giận hay nổi nóng với anh em. Sự nhẫn nại sẽ giúp chúng ta sống dĩ hòa vi quý để gìn giữ sự hòa thuận với nhau. Có một thầy giáo vừa mở cửa bước ra thì đụng ngay một người đàn ông có bộ râu quai nón. Cú va chạm mạnh và bất ngờ khiến cặp kính của thầy rơi vỡ vụn và mắt bị bầm tím. Ông ta đã không xin lỗi mà còn lớn tiếng quát: "Ai bảo ông đeo kính làm gì?" Ông thầy đồ vẫn đáp lại sự vô lý của người đàn ông bằng nụ cười rất hiền hòa, khiến hắn kinh ngạc hỏi: "Này, sao ông không tức giận?" Thầy đồ mới nói: "Tức giận vừa không gắn được cặp kính đã vỡ, vừa không xóa được vết bầm trên mắt ta. Vả lại, nếu ta tức giận, mắng chửi anh hoặc động đến chân tay, ắt gây ra cãi vã lớn hơn, thậm chí hại đến thân mà vẫn không hóa giải được sự việc. Chi bằng cứ vui vẻ chấp nhận cho xong." Ông ta nghe xong rất cảm động về bài học đầy tình người này, và rồi tiếp tục lên đường. Bẵng đi một thời gian, một hôm thầy đồ nhận một bức thư như sau: "Rất cảm ơn thầy đã khai sáng cho con. Hôm đó nhờ đụng phải thầy mà sau này con đã cứu được ba sinh mạng. Sự thể là thế này: một hôm đi làm, con quên cặp tài liệu nên quay về nhà lấy. Không ngờ bắt gặp vợ con đang hú hí với người đàn ông khác. Con rất tức giận, chạy vào bếp cầm dao định giết họ, sau đó tự sát để chấm dứt mọi chuyện. Không ngờ người đàn ông đó kinh hoàng quay đầu lại, cặp kính đeo mắt rơi xuống đất vỡ toang. Con bỗng nhớ đến thầy và câu nói của thầy: tức giận không giải quyết được vấn đề, giúp con bình tĩnh lại và thấy rằng oán báo oán, oán lại chập trùng. Con đã tha thứ tất cả. Hiện nay cả nhà chúng con sống hạnh phúc hòa thuận, công việc làm ăn thuận lợi. Gương sáng của thầy đã thay đổi nhận thức của con. Ngàn lần tri ân thầy." Vâng, đã là con người thì bất cứ ai cũng sẽ mắc sai lầm trong cuộc đời. Vì thế, hãy khoan dung với những ai biết hối hận, biết sửa chữa. Hãy cho nhau cơ hội được tha thứ. Vì chắc chắn cuộc đời ta cũng cần những cơ hội như thế. Có tha thứ thì tâm mới bình yên và lòng mới thanh thản. Tha thứ cũng chính là liệu pháp chữa lành tâm hồn chúng ta khỏi nỗi đau của vô ơn, của phản bội. Thiên Chúa vẫn nhẫn nại với lỗi lầm của con người. Ngài còn ân cần với từng người chúng ta. Ngài ví cuộc đời chúng ta như con chiên đi lạc, như đồng tiền đã mất. Ngài đã tức tốc đi tìm mà không màng đến những con chiên còn lại, và cũng không tiếc xót mở tiệc ăn mừng khi tìm thấy đồng tiền đã mất. Ngài còn ví tình yêu của Ngài như người cha nhân ái bao dung. Một người cha đã chia gia tài cho con, thế nhưng nó lại dùng của cải để ăn chơi, để vượt ra khỏi mái nhà của cha. Nó đàn điếm đến nỗi thân tàn ma dại. Thế mà chỉ cần thấy nó trở về, cha đã quên hết quá khứ tội lỗi của con và còn ban lại quyền làm con mà nó đã tự đánh mất. Cuộc sống nơi các gia đình sẽ đẹp biết bao nếu chúng ta biết sống chữ nhẫn này. Cha con biết nhẫn nhịn, gia đạo mới an vui. Vợ chồng biết nhẫn nhịn, gia đình mới không bị đổ vỡ. Anh em biết nhẫn nhịn, gia đình êm ấm bình yên. Bạn bè biết nhẫn nhịn, tình nghĩa mãi không phai mờ. Tự mình biết nhẫn nhịn, được mọi người yêu mến. Ước mong năm thánh lòng thương xót là dịp chúng ta theo gương Chúa mà nhẫn nhịn nhau. Xin đừng ăn thua đủ với nhau, xin hãy đối xử khoan dung với nhau. Ước gì chúng ta biết làm sáng danh Chúa khi họa lại chân dung lòng thương xót Chúa trong thế giới hôm nay. Amen.